Anh chị em thân mến, trong tông thư tự sắc của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, khi mở năm đức tin, Ngài đã dạy chúng ta phải những việc phải làm trong năm đức tin này. Trước hết, chúng ta phải đào sâu cái nội dung đức tin. Nghĩa là chúng ta phải biết chúng ta tin cái gì. Và những cái điều tin đó sẽ đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Vì thế, người công chính sống bởi đức tin. Nhưng đức tin thì do lời Chúa. Vậy qua những bài sách thánh mà chúng ta đọc hôm nay, chúng ta hãy thử nhìn xem Thánh Martino đã sống đức tin, đã sống đức ái như thế nào. Chúng ta biết rằng đức tin là do lời Chúa. Vậy nghe lời Chúa, đặc biệt trong cái đoạn thư, trong cái đoạn sách của tiên tri Isaiah, ở đấy tiên tri đã cảnh cáo những người Do Thái không phải ăn chay theo cái kiểu cách của họ, là kiêng một vài thứ đồ ăn, một vài thức uống. Nhưng Ngài bảo rằng cái kiểu cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa là thương giúp những anh chị em đang thiếu thốn, giữ công bằng bác ái với tất cả mọi người. Về cái đức bác ái thì chúng ta thấy rằng Thánh Martino đã là nêu gương cho chúng ta. Ngài được gọi là Martino tình thương hay là Martino nhân hậu, bởi vì Ngài chỉ là một trợ sĩ ở trong dòng Đăng Minh, nhưng mà Ngài được trao phó cho cái nhiệm vụ là lo giúp đỡ những người nghèo, những người tàn tật, những người đau yếu, những người mà trong cái thời đó người ta khinh biệt như là những người nô lệ, những người con lai, những người sinh ra không chính thức, hay là những cái người gọi là bị gạt ra ngoài lề của xã hội. Ngài đã quên mình và thương giúp tất cả những người đó. Nhờ đức tin, Ngài biết rằng tất cả mọi người là con một Thiên Chúa. Như cái bài thư của Thánh Phaolô mà chúng ta đọc hôm nay, tất cả chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Thánh Martino đã nhìn thấy tất cả mọi người, kể cả những người đau khổ, những người bé mọn nhất, là con cái của Thiên Chúa. Vì thế nên Ngài đã xả thân để phục vụ họ. Ngài sống đức tin, nhưng mà đức tin được vận động bằng đức ái. Và do đó Ngài biết rằng tất cả mọi người là anh chị em với nhau, nên Ngài đã thực thi cái đức ái là yêu mến tất cả mọi người đúng theo luật của Chúa dạy: mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và thương yêu anh chị em như chính mình ta vậy. Ngài cũng nêu gương cho chúng ta. Trong cái cuộc đời của Thánh Martino, chúng ta thấy rằng Ngài thường thức đêm để chầu mình Thánh Chúa, vào trong cái nhà nguyện để chầu mình Thánh Chúa, và Ngài chầu mình Thánh Chúa rất lâu giờ. Tại sao thế? Ngài biết rằng theo đức tin nói chúng ta biết rằng ở trong nhà tạm có Chúa Giêsu Kitô, dưới hình bánh đó có Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu hiện diện ở đó, Ngài đang kêu mời tất cả mọi người đến với Ngài. Vì thế với cái đức tin sống động, Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể, nên Ngài đã vào đó là tâm sự với Chúa Giêsu Kitô, và hầu như suốt đêm không muốn ngủ, bởi vì như là người bạn thân thiết với nhau. Rồi chúng ta cũng thấy Ngài đã sống cái tình bác ái như thế nào. Ngài luôn luôn quên mình, coi mình như là nhỏ bé, vì thế Ngài rất là hãm mình nhiệm nhặt. Bởi vì khi Ngài nghe đọc hay về cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô và theo đức tin, thì Ngài cũng vẫn biết rằng Chúa Giêsu, mặc dù Ngài đã chết chỉ có một lần mà thôi, nhưng ngày nay thấy loài người vô tình tệ bạc, thấy những người tội lỗi, những người chưa nhận biết Chúa, chưa được ơn cứu độ, Ngài vẫn còn phải khổ nạn trong hội thánh của Ngài. Do đó Thánh Martino đã đem lòng yêu mến tất cả mọi người, và Ngài cũng sẵn sàng để hy sinh, để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, hầu có thể cứu độ tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói cho chúng ta biết rằng trong cái năm đức tin này, những việc chúng ta phải làm không những đào sâu cái đức tin đó bằng cách học hỏi, đọc tin mừng, đọc công đồng Vatican thứ hai, đọc lại sách giáo lý hội thánh công giáo để biết rõ những cái việc chúng ta phải làm, biết những cái điều Chúa dạy bảo chúng ta và chúng ta phải làm như thế nào. Nhưng không phải chỉ có đào sâu cái nội dung đó mà thôi, nhưng mà chúng ta phải cử hành cái đức tin đó một cách ý thức. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Martino Porres. Cử hành, chúng ta đang cử hành ở đây là cử hành cái mầu nhiệm. Cử hành thánh lễ là cử hành lại cái hy tế mà Chúa Giêsu đã chịu chết ở trên cây thánh giá xưa. Nhưng mà trong cái lễ của Thánh Martino này, chúng ta sẽ nhìn vào mẫu gương của Ngài và chúng ta sẽ nhận ra cái tình yêu của Thiên Chúa. Không có ai yêu bạn hữu hơn là người sẵn sàng thí mạng sống mình vì người yêu. Thánh lễ làm lại cuộc hiến tế của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta cử hành đức tin, chúng ta hãy tin một cách sống động rằng chúng ta đang làm lại cái hiến tế của Chúa Giêsu Kitô, mặc dù là cái hiến tế không đổ máu, nhưng mà vẫn là cái hiến tế thực sự. Và nếu ở trên cây thánh giá Chúa Giêsu đã chịu chết một mình, thì bây giờ có chúng ta ở đây, Chúa cũng muốn chúng ta cùng kết hợp với người để cũng cùng chết với người. Có cùng chết với người, chúng ta mới có thể được cùng sống lại với người. Do đó, cử hành mầu nhiệm đức tin, chúng ta hãy cố gắng ý thức khi đến nhà thờ để dự thánh lễ, để tham dự các bí tích. Chúng ta hãy ý thức chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang cử hành cái mầu nhiệm nào. Và do đó, chúng ta hãy cố gắng cử hành cái đức tin một cách sống động. Cử hành cái đức tin một cách sống động như vậy rồi, không phải chỉ ở trong nhà thờ, nhưng mà cuộc thánh lễ của chúng ta phải kéo dài trong cuộc đời của chúng ta. Và đó cũng là cử hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết rằng khi chịu pháp rửa tội là chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, cùng được mai táng với người để chúng ta sẽ sống như người. Như Thánh Phaolô cũng nói cho chúng ta biết rằng không ai sống cho mình, nhưng mà sống là sống cho Chúa Kitô và chết cũng là chết cho Chúa Kitô. Vì thế trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cũng phải cố gắng làm sao được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô bằng cách nào? Là chúng ta hãy cố gắng rập theo những cái cách suy nghĩ, cái cách cư xử, cái lời ăn tiếng nói và tất cả những việc làm của chúng ta cho nên giống Chúa Kitô, để chúng ta thực sự là một Kitô khác, để mỗi người nhìn thấy chúng ta thì họ nhìn ra Chúa Giêsu Kitô. Đó là chúng ta sống đức tin, đó là chúng ta cử hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và có như thế thì chúng ta mới có thể thông truyền đức tin cho người khác. Không phải chỉ bằng lời nói mà thôi, nhưng bằng chính cuộc sống của chúng ta, bằng chính gương mẫu của chúng ta. Và có như vậy thì đức tin mới đem lại hoa trái. Tức là như đức tin, nhờ đức tin chúng ta nhận biết Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa làm những điều Ngài dạy bảo chúng ta. Và nhờ đức tin đó chúng ta được trở thành con của Thiên Chúa, con của Thiên Chúa ở đời này. Và như Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta là con của Thiên Chúa thì chúng ta đồng thừa tự với Chúa Giêsu Kitô. Đồng thừa tự với Chúa Giêsu Kitô thì Chúa Giêsu được cái gì chúng ta cũng được cái đó. Sau khi chết rồi, Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Giêsu cho Ngài lên ngự bên hữu Ngài, thì Chúa Giêsu cũng nói rằng con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ theo con cũng sẽ ở đó. Đấy, cái kết quả cái hội của đức tin sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đời đời. Không phải chỉ có chúng ta mà thôi, mà chúng ta thông truyền cái đức tin đó cho những người khác nữa thì người khác đó cũng sẽ được hưởng hạnh phúc như chúng ta vậy. Nhìn vào mẫu gương của Thánh Martino Porres, chúng ta hãy cố gắng sống đức tin, sống đức ái, để đức tin và đức ái đó đem lại lợi ích cho chúng ta và lợi ích cho mọi người khác nữa.